Chương 30, hồ ly dưới ánh nến yếu ớt. Ta nhìn thấy một con hồ ly nhỏ, lông của nó có màu vỏ huyết. Nó ngồi ngay ngắn trước bạn và lật dở một quyển sách. Nó tập trung vào quyển sách, lúc buồn lúc vui, lúc đọc đến chỗ thú vị. Nó còn bật cười và dùng móng vuốt đậy lông che miệng. Chòm trâu cũng nhẹ nhàng rung lên theo mỗi lần nó cười, khiến ta gần như đã cho rằng nó là con người, chứ không phải là một con hồ ly đột nhiên. Ánh nến khẽ lay động vài cái. Hồ ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên và nhìn về phía ta đang đứng, khiến ta sợ đến mức lùi ra sau. Miệng đột nhiên bị một bàn tay lạnh như băng bịt lại. Ta quay đầu lại, phát hiện người đứng sau mình là ngoại tổ phụ. Trong lòng không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Ta chui vào trong lòng ông. Ông đỡ ốm rồi ạ? Ông có thể đi lại rồi sao? Ngoại tổ phụ không trả lời mà chỉ xoa đầu ta, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười thê lương. Một tiếng ầm vang lên trong thư phòng. Ta lập tức quay đầu lại thì phát hiện ngọn nến và hồ ly đều đã biến mất. Sách vở thì vẫn được sắp xếp gọn gàng chỉnh tề như thường ngày, giống như cảnh tượng vừa nãy. Giống như cảnh tượng vừa nãy là do ta nằm mơ vậy. Vừa nãy ông có nhìn thấy một con hồ ly không ạ? Ta quay đầu lại hỏi ngoại tổ phụ, nhưng chỉ nhìn thấy tuyết đầu mùa chợt bay xuống, hoa tuyết như lông ngỗng nhẹ bay rồi rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã tích thành một lớp tuyết dậy. Trên nền tuyết trắng tinh, một hàng dấu chân chợt xuất hiện, chậm chậm đi ra khỏi sân và đi về phía trời đất mênh mông bát ngát. Tiếng khóc của mẫu thân vọng từ trong phòng của ngoại tổ phụ ra. Bà nói, phụ thân, phụ thân, phụ thân, người còn chưa nói gì với con mà đã ra đi rồi sao? Tưởng Tích Tích chớp mắt, vậy người mà ngài thấy đêm đó là linh hồn của ngoại tổ phụ ngài à? Chắc vậy. Còn con hồ ly thì sao? Lưu Tử Đường lắc đầu, không biết. Từ đó tới giờ ta không còn nhìn thấy nó nữa, nhưng nghe chuyện cô vừa kể thì ta đang nghĩ, không biết con hồ ly đó có liên quan gì đến bí mật dưới giường hậu trường không? Hai người đang nói thì chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ngang qua trước cửa quán rượu. Trúc Sinh, Tưởng Tích Tích nhìn bóng lưng vội vã của nàng ấy và nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu hôm qua không có nàng thì ta căn bản không thể biết hộ chuẩn đã về, và có lẽ đã bị ý bắt tại trận rồi. Người vừa đi qua là Trúc Sinh cô nương ở Đoản Kích, hát nhó đó sao? Lưu Tự Đường nhíu mày, không phải nàng thì còn ai được chứ? Không đúng, mấy hôm trước Đoản Kích, hát đã đi đến thành Thanh Châu ở phía bắc rồi. Ta đã tận mắt nhìn thấy đoàn xe của họ lên đường, mà hộ chuẩn hất toàn bộ sách trên giá xuống, rồi nhìn chằm chằm từng kẽ hở, từng ngóc ngách, nhưng vẫn không thể tìm thấy chiếc lược đã bị gãy. Lục Kiều Y vừa lẩm bẩm cái tên này vừa chạy ra ngoài, rồi quỳ xuống bãi cỏ trong sân tìm kiếm mà không thèm để ý tới mặt đất lầy lội. Y hy vọng có thể tìm thấy tung tích chiếc lược ở chỗ này giống như lần trước. Hộ chuẩn vẫn chưa tìm thấy lược, nhưng phía sau lại chợt truyền tới một giọng nói hơi run rẩy. Hộ chuẩn quay đầu lại nhưng lại chẳng thấy ai, mà chỉ cảm thấy tóc khẽ động như có vật gì đó rơi vào. Hộ chuẩn lấy thứ đó xuống thì phát hiện chỉ là một con bướm. Y thở dài, định mặc kệ con bướm, nhưng con bướm lại vỗ cánh đậu lên chóp mũi hộ chuẩn hệt như đang nhìn y, và cất tiếng gọi khe khẽ, hộ chuẩn, ngươi đang gọi ta à? Hộ chuẩn nhìn chăm chăm đồng và râu con bướm, mơ hồ phát hiện nó đang thay đổi dáng vẻ, càng ngày càng giống một nữ nhân, chính là nữ nhân đã bị mình giết chết mấy ngày hôm trước. Kính nhiên, ngài đã nói sẽ dẫn ta đi, tại sao lại giết ta? Ngay cả nửa cục xương cũng không chừa lại. Con bướm điên cuồng phe phẩy cánh và xông thẳng về phía mắt của hộ chuẩn. Hình bóng của nó được phản chiếu trong con người đen lấy của hộ chuẩn, càng lúc càng to ra, càng lúc càng trở nên dữ tợn. Một hộ chuẩn vỗ tay vào nhau, một hộ chuẩn vỗ tay vào nhau, đập con bướm nát bét. Ý thở phào một cái, chán ghét vứt con bướm máu thịt bê bét trong tay đi. Ai bảo ngươi làm gãy lược của Lục Kiều, chết là đáng lắm. Một cây lược dãy mà quan trọng đến mức phải giết người như vậy sao? Một cái bóng màu đen xuất hiện trước cửa, nàng ấy đứng dưới một cành hoa, lạnh lùng nhìn hộ chuẩn. Trong tay cầm một cây lược gỗ đã bị gãy làm hai. Cây lược không yên phận uốn éo hệt như hai bàn tay trắng nõn mảnh khảnh. Là cô trộm lược của ta. Hộ chuẩn đứng lên nhìn về phía nàng ấy. Hai mắt của ý lại một lần nữa trở nên tối tăm. Trúc Sinh cô đã biết được bao nhiêu về chuyện của ta rồi. Phục, Trúc Sinh bật cười thành tiếng. Ta biết người giết người, đã vậy không chỉ là một người. Kính Nhi chết, thì ta còn có thể hiểu được. Dù sao nàng cũng biết được bí mật của ngươi, lại còn uy hiếp ngươi lâu như vậy. Nhưng Lục Kiều thì sao? Ngươi luôn miệng nói yêu thê tử cả đời, vĩnh viễn không rời xa nhau. Sao nàng cũng chết trong tay ngươi vậy? Ta không cố tình làm vậy. Dưới tiết trời ẩm ướt nóng bức như hôm nay mà toàn thân hậu chuẩn lại run lên. Ngày đó nàng ấy về lấy đồ đạc, nói đã tuyệt vọng về ta nên muốn hòa ly với ta. Dù ta cầu xin như thế nào cũng không nghe y nhịn trút sinh, ánh mắt toát ra thứ ánh sáng màu xanh hoàn toàn không thuộc về loài người, mà cực kỳ giống một loài động vật nào đó. Ta không thể để nàng đi, nàng mà đi thì sẽ không quay về nữa. Nếu không có lục kiều thì ta cũng không thể sống tiếp. Ta không chịu được, cho nên ngươi đã dùng quyển sách kia để giết chết nàng. Không phải ta giết, sao ta lại nỡ giết nàng chứ? Nhưng ta không thể khống chế được nó. Lúc lục kiều thu dọn đồ đạc thì đụng phải nó trên mặt đất, phù chú bên trong bay ra và cắn nuốt nàng, không để sót lại chút gì. Giọng nói của hội chủ ngày càng trở nên điên cuồng. Đột nhiên y nghiêng đầu qua chỗ khác và nhìn chòng chọc vào cây lược trong tay trúc sinh. Không đúng, nàng đã về rồi, nàng còn buộc tóc mỗi sớm mai cho ta như trước đây, nàng đã tha thứ cho ta, hứa với ta rằng sẽ không bao giờ rời đi nữa. Ý ngươi là cây lược này? Trúc sinh lạnh lùng nhìn hộ chuẩn, quơ quơ cây lược trong tay, trả lại cho ta. Trúc sinh nhìn ngọn lửa màu xanh lục trong hai mắt y, nụ cười lại càng sâu hơn. Không trả, đưa nó cho ta. Hộ chuẩn lại tiến về phía trước, ép tới sát trúc sinh, lạch cạch, cây lược rơi trên mặt đất và gãy thành mấy khúc. Thậm chí mấy cái răng cũng văng ra. Trúc sinh cười híp mắt nhìn hộ chuẩn, rồi giẫm mạnh chân lên cây lược đã vỡ nát. Hết lần này tới lần khác, đau quằn nhân. Tới lần khác, đau quằn nhân. Đau, mùi dòng máu hôi thối chảy ra. Dí vậy trúc sinh như thể thứ nàng giẫm không phải là cây lược mà là những ngón tay trắng ngần của lục kiều. Vụt bụi bặm dưới giường bốc lên. Trong làn khói mờ mịt, một quyển sách lớn màu đen vọt ra. Nó điên cuồng cầm thét tựa như một đội quân đang chờ xuất phát. Trong nháy mắt đã bay vào trong tay hậu chuẩn.